Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 3 tháng 6.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 trực tuyến với các địa phương.
Gần 2 triệu xe giãn chu kỳ đăng kiểm từ hôm nay.
Thành phố Hồ Chí Minh thiếu thuốc điều trị tay chân miệng cho trẻ em.
Tiếp tục giao tranh tại Sudan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 3 tháng 6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5 trực tuyến với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, kết quả triển khai công tác lập quy hoạch theo quy định của luật quy hoạch, kết quả làm việc của các thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu.
Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt kịp thời, điều hành tỷ giá lãi suất linh hoạt phù hợp, tập trung chỉ đạo hệ thống ngân hàng tiết giảm chi phí, phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay, bảo đảm thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh. Thủ tướng cũng chỉ đạo lãnh đạo các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện chương trình phục hồi, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguyên vật liệu phục vụ các dự án công trình trọng điểm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ngay trong các cấp chính quyền, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực rà soát, có cơ chế phù hợp cho các dự án bất động sản, công nghiệp trên địa bàn.
Hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Anthony Albanese tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức. Thủ tướng Australia sẽ đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đón chính thức, họp hẹp giữa hai thủ tướng, hội đàm, trao đổi văn kiện, gặp gỡ báo chí, hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và giao lưu với đội bóng đá nữ Australia và Việt Nam, sự chiêu đãi chính thức cùng một số hoạt động khác.
Theo thống kê của Tổng cục Thuế, 5 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 664 tỷ đồng, bằng khoảng 48% so với dự toán pháp lệnh, đạt gần 97% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cục Thuế cho biết thời gian tới sẽ tập trung rà soát, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa bù đắp các khoản hụt thu, tăng cường thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.
Bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 3 tháng 6, hệ thống tự động gia hạn đăng kiểm của ô tô cá nhân dưới 9 chỗ chính thức vận hành. Đối tượng áp dụng là các xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 cho đến 20 năm đã được cấp giấy chứng nhận tem kiểm định trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 và vẫn còn hạn kiểm định tính đến ngày 3 tháng 6 năm 2023 sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới.
Để có thể tự gia hạn đăng kiểm, chủ xe có thể vào trang web Cục Đăng kiểm Việt Nam theo địa chỉ www.vr.org.vn để tra cứu thông tin và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định. Giấy xác nhận này là giấy tờ kèm theo không tách rời của giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp để tham gia giao thông đường bộ theo quy định. Mặt khác, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ cung cấp tài khoản để tra cứu thông tin, xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho lực lượng chức năng phục vụ công tác thanh kiểm tra.
Sáng nay, gần 25.000 thí sinh tại Hải Phòng đã hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2023-2024. Đề thi toán năm nay được các chuyên gia cho rằng khó phân loại được những học sinh học lực giỏi với học sinh học khá, bởi những học sinh học lực khá có thể đạt từ 8 cho đến 8,5 điểm, trong khi những câu cuối phân loại thí sinh thì học sinh giỏi khó đạt điểm tối đa. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kết thúc môn thi toán, thành phố không có thí sinh vi phạm quy chế thi.
Trong khi đó, tại tỉnh Bình Dương, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ có tổng cộng hơn 14.300 thí sinh tham gia thi tại 28 điểm thi trên toàn tỉnh. UBND tỉnh đã phải huy động gần 2.300 cán bộ giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi, đồng thời phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, hỗ trợ gia đình có các thí sinh có nhiều khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham gia dự thi, có chính sách hỗ trợ phương tiện đi lại đối với các thí sinh ở xa điểm thi, người nhà của thí sinh là hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế đề nghị sớm được cung ứng đủ thuốc điều trị tay chân miệng. Trước đó, trong 2 tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều trường hợp số trẻ mắc tay chân miệng, đặc biệt là một trường hợp trẻ 5 tuổi đã tử vong do tay chân miệng độ 4 tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang thiếu các loại thuốc điều trị tay chân miệng truyền tĩnh mạch, phải điều trị bằng phương án uống thuốc. Nhưng phương án uống thuốc chỉ là phương án thay thế, kém hiệu quả hơn so với việc điều trị bằng dịch truyền.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Liên quan đến giao tranh tại Sudan, sau khi các cuộc đàm phán nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và giảm bớt khủng hoảng nhân đạo đã bị sụp đổ, các bên tham chiến lại tiếp tục đụng độ ở thủ đô Khartoum. Quân đội Sudan đã nối lại các cuộc không kích và sử dụng thêm pháo binh trong các cuộc đụng độ với lực lượng hỗ trợ nhanh RSF khi các thành viên của lực lượng này đã rút lui khỏi các đường phố và những ngôi nhà chiếm đóng trước đó. Sau 7 tuần bùng phát giao tranh, nhiều khu vực ở trung tâm thủ đô Khartoum và các địa điểm khác đã bị tàn phá, hàng trăm người thiệt mạng, trong khi hơn 1,2 triệu người phải di rời, 400.000 người khác phải chạy trốn sang các quốc gia láng giềng. Đã có nhiều thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra nhưng đều nhanh chóng bị phá vỡ.
Tại Ấn Độ, một thảm kịch đã xảy ra tại một nhà ga ở thành phố Balasore vào tối ngày 2 tháng 6, khi một đoàn tàu chở khách đã đâm vào một đoàn tàu chở hàng khiến cho từ 10 cho đến 12 toa tàu bị chật bánh và đổ ngã xuống đường ray đối diện. Một thời gian sau, một đoàn tàu chở khách thứ hai đi vào đường ray này đã va chạm với các toa hàng và cũng bị chật bánh. Số người thương vong trong vụ tai nạn lên 288 người thiệt mạng và hơn 850 người bị thương. Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra và hiện có rất nhiều người bị thương nghiêm trọng. Quân đội Ấn Độ đã được triển khai để hỗ trợ công tác sơ tán và chữa trị cho những người bị thương. Thủ tướng Ấn Độ đã triệu tập cuộc họp để đánh giá tình hình.
Hôm nay ngày 3 tháng 6, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí vận hành hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên theo thời gian thực trong năm nay. Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố sau cuộc gặp ba bên với những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản bên lề diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La tại Singapore để thực hiện kế hoạch chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa theo thời gian thực mà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí vào năm ngoái. Thời gian qua, ba nước đã thảo luận về chia sẻ dữ liệu dựa trên thỏa thuận chia sẻ thông tin mà ba bên đã ký vào năm 2014. Hiện nay, việc chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa theo thời gian thực chỉ được triển khai giữa quân đội Hàn Quốc với các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và các lực lượng Mỹ đồn trú tại Nhật Bản. Phía Nhật Bản và Hàn Quốc chưa có cơ chế tương tự.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Thưa quý vị, dù thống lĩnh phòng vé đạt doanh thu cao trong dịp cuối tuần ở Bắc Mỹ, nhưng tác phẩm Nàng Tiên Cá bản live action của nhà chuột Disney vẫn không chinh phục được các thị trường lớn như là Hàn Quốc, Trung Quốc. Khi ra mắt tại thị trường Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 5, Nàng Tiên Cá thu về hơn 47.000 lượt khán giả và chiếm vị trí thứ hai tại các phòng vé. Chỉ số đánh giá của Nàng Tiên Cá trên CGV Golden đạt mức 75%. Đây là một mức xếp hạng trung bình, không có gì nổi bật so với các bộ phim khác. Không chỉ riêng Hàn Quốc, Nàng Tiên Cá Live Action cũng không được khán giả đón nhận tại Trung Quốc. Và điểm đánh giá hiện tại trên Douban là 5.3 trên 10 với nhiều bình luận tiêu cực.
Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Search Factor vừa đăng tải bảng xếp hạng dự đoán đầu tiên tại Miss International 2023. Trong đó, thì Á hậu Phương Nhi, đại diện của Việt Nam, được dự đoán là sẽ lọt top 3 chung cuộc trong danh sách này. Cô chỉ xếp sau hai đối thủ mạnh là Colombia và Venezuela. Giám đốc quốc gia Miss International Việt Nam, Hoa hậu quốc tế Việt Nam Phạm Kim Dung, trước đó đã chính thức xác nhận Á hậu Nguyễn Phương Nhi là Miss International Việt Nam 2023, Hoa hậu quốc tế Việt Nam 2023. Với sự chuẩn bị chu đáo trước khi đến với đấu trường quốc tế này, Á hậu Phương Nhi được khán giả đánh giá cao và dành nhiều sự kỳ vọng tại cuộc thi năm nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, cờ người là một trong những trò chơi dân gian đặc sắc phổ biến khắp các làng quê Việt Nam thời phong kiến và thường diễn ra trong các dịp lễ hội, tuy nhiên đã dần bị mai một.
Trong khuôn khổ lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra chương trình thi đấu trình diễn cờ người, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Ghi nhận của Radio Nhân dân.
Cờ người là một trò chơi dân gian có cách chơi và luật lệ tương tự như môn thể thao trí tuệ cờ tướng. Bàn cờ gồm 32 quân cờ do người đóng thế, gồm 16 nam và 16 nữ, chia thành hai phe, có tướng ông và tướng bà. Mỗi ván cờ sẽ có tổng cờ chính là trọng tài của bàn cờ. Tuy nhiên, tại buổi trình diễn này, ván cờ được diễn ra dưới sự điều hành của hai kỳ thủ. Lần đầu tiên được chứng kiến trận đấu đặc biệt, nhiều người như anh Nghiêm Xuân Tiến, quận Đống Đa, Hà Nội không khỏi thích thú, tò mò.
Mình thấy rất là thấy thú vị, và cái thứ hai nữa là đánh cái cờ người này thì nó sẽ rất khó khăn cho cái người chơi, và mình cảm thấy là nó căng thẳng hơn rất nhiều so với chơi cờ trong bàn cờ bình thường.
Bà Lê Thị Liên Hương, trưởng đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt cho biết, cờ người không chỉ là một trò chơi mang tính giải trí, đấu trí, mà còn là một môn nghệ thuật trình diễn thể hiện tinh thần chiến đấu, sự thông minh và tư duy sắc bén của con người.
Làm sao mà toát lên được cái hội chơi cờ, thứ nhất là cờ tướng, thứ hai là cờ chữ Việt. Đoàn chúng tôi đưa ra một cái tích truyện, tức là vua Lê đi kén rể cho công chúa, thì qua cái kén rể ý để tìm người hiền tài và tìm người có tài có đức để ra phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.
Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, hoạt động trình diễn này cũng nhằm khởi đầu cho chủ trương khôi phục, tái hiện, khai thác, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa lâu đời từ thi đấu cờ người của cha ông, tạo thành điểm nhấn trên không gian phố đi bộ. Ông Hoàn chia sẻ thêm.
Đây cũng là năm đầu tiên quận Hoàn Kiếm lựa chọn trình diễn cờ người vào cái hoạt động kỷ niệm trong cái lễ hội kỷ niệm Vua Lê Đăng Quang. Chúng tôi hy vọng là thông qua các cái hoạt động này thì cũng là để tuyên truyền cũng như là giới thiệu một cái sản phẩm về văn hóa của dân tộc, và cũng là phát huy và bảo tồn các cái giá trị truyền thống của dân tộc.
Thông qua hội cờ người cũng là dịp để người dân ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc với những trận chiến oanh liệt trong lịch sử, cùng với niềm tự hào về những chiến công hiển hách của dân tộc, đồng thời khơi nguồn đam mê, yêu thích chơi cờ, góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.